Ma Tê An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Đề thi đấm máu của Lôi Mễ phần 5. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Ma Tê An phụ trách. Chuyến đi đến Hạc Cương của Triệu Vĩnh Quý không hề có chút giá trị nào. Khi đi điều tra nơi khác, cảnh sát trong vùng đã cung cấp một thông tin như sau. Nạn nhân Vương Thanh hồi học cấp 3 đã từng có một nam sinh cùng lớp tên Diêm Hồng Binh ra sức theo đuổi cô. Chỉ có điều, cách thể hiện tình yêu của anh ta vô cùng ngang ngược. Bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với Vương Thanh đều không thể tránh khỏi anh ta và những anh em trong xã hội của anh ta đánh cho một trận. Có lần, khi một thầy giáo dạy vật lý đang phụ đạo ngoài giờ cho Vương Thanh vừa vặn bị Diêm Hồng Binh nhìn thấy, kết quả là thầy giáo này bị đánh cho dập sống mũi, máu chảy bê bết. Sau kỳ thi đại học, Vương Thanh đã đến trường đại học Di. Diêm Hồng Binh trở thành kẻ vô công rồi nghề, đã hai lần đến trường đại học Di quấy nhiễu Vương Thanh. Khi lần thứ hai đến, bị Khúc Vĩ Cường dẫn anh em trong đội bóng đá trường dần cho cậu ta một trận tơi bời. Lúc đó, Diêm Hồng Binh đã nói một câu: "Mày cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng xử lý mày." Trước khi xảy ra vụ án 7.1, Diêm Hồng Binh đã rời khỏi Lạc Cương, không biết đi đâu. Tin tức này rất phù hợp với hướng điều tra mà giáo sư Kiều đã kiến nghị, cũng khiến cho Triệu Vĩnh Quý vô cùng hưng phấn. Khi bên Hạc Cương báo tin, Diêm Hồng Binh đột nhiên quay trở về Hạc Cương. Triệu Vĩnh Quý vừa yêu cầu địa phương khống chế Diêm Hồng Binh, vừa lái xe suốt đêm đến Hạc Cương để tiến hành thẩm vấn lấy lời khai của Diêm Hồng Binh. Kết quả khiến Triệu Vĩnh Quý vô cùng thất vọng. Diêm Hồng Binh đến trường đại học Di quấy nhiễu Vương Thanh và những sự việc khác là đúng sự thật. Nhưng sau khi quay về Hạc Cương không lâu, anh ta đi Quảng Châu làm tay chân cho một sòng bạc ngầm. Trung tuần tháng 6 năm 2002, Diêm Hồng Binh bị đánh trọng thương trong một vụ ẩu đả có vũ khí. Khi xảy ra vụ án, anh ta đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Quảng Châu. Hơn nữa bị cảnh sát theo dõi vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên, khi Triệu Vĩnh Quý buồn bực đứng ở bên cửa sổ hành lang hút thuốc, Thái Vĩ vừa từ phòng làm việc của cục trưởng trở về, chỉ liếc nhìn anh ta đã biết thế nào là đồng bệnh tương lân, bởi vì tâm trạng của Thái Vĩ cũng đang vô cùng tồi tệ. Khoan ấy nói đến vụ án giết người ở bệnh viện đã rơi vào bế tắc, vụ án ngược đái giết hại bé gái vừa mới xảy ra cũng không hề có chút manh mối nào. Phía cảnh sát dựa vào tư duy vốn có, tiến hành những hạng mục điều tra đều không có tiến triển. Hôm xảy ra vụ án, các bạn trong lớp nạn nhân Kim Sảo phần lớn đều được các bậc phụ huynh đón về. Chỉ có một bé gái nhớ lại, lúc cô bé về nhà, nhìn thấy Kim Sảo đứng trước cổng trường, hình như đang đợi ai đó. Thầy giáo chủ nhiệm hôm đó phải đi chúc mừng sinh nhật bố vợ, nên vừa mới tan học đã đi ngay, không ai chú ý sau khi tan học, Kim Sảo đã đi theo ai và đi đâu. Vợ chồng Kim Bình Sơn và Dương Cẩm vốn đều là giảng viên của trường đại học Di. Sau đó Kim Bình Sơn từ chức, cùng bạn bè mở một công ty văn hóa. Vợ là Dương Cẩm vẫn tiếp tục ở lại trường dạy học. Bất luận là ở trường hay ở trong xã hội, danh tiếng của hai người đều rất tốt, không hề gieo thù chuốc oán với ai. Hơn nữa, Kim Bình Sơn mặc dù làm nghề kinh doanh nhưng biết giữ mình, chưa bao giờ nghe nói có quan hệ mờ ám với bất cứ người phụ nữ nào. Khả năng giết người vì thù hay vì tình về cơ bản có thể loại bỏ. Những cuộc điều tra phỏng vấn đối với mọi người xung quanh hiện trường vụ án gần như không thu được kết quả gì. Theo như lời Kim Bình Sơn nói, khoảng 2 giờ sáng ngày phát hiện ra thi thể, anh trở về nhà, lúc đó trước cửa không hề có thùng giấy. Đến tận 7 giờ, anh mới đẩy cửa, do đó hung thủ chắc là chuyển thùng giấy chứa thi thể Kim Sảo đến cửa nhà họ Kim vào khoảng từ 2 giờ đến 7 giờ sáng. Và mùa này, khoảng 6 giờ, trời đã bắt đầu sáng rồi, do đó hung thủ có khả năng chuyển thùng giấy đến nhà họ Kim vào khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng. Mà đây chính là khoảng thời gian mọi người ngủ say nhất. Thế nên khi cảnh sát điều tra, đến hỏi thăm mọi người xung quanh xem có nghe thấy tiếng đồ vật kéo lê, có tận mắt chứng kiến thấy chiếc xe nào khả nghi không, dường như ai cũng lắc đầu. Chỉ có một người đàn ông trung niên bị mắc chứng viêm tuyến tiền liệt nói, khoảng 4 giờ, khi ông ta tỉnh dậy đi vệ sinh, thấp thoáng nghe thấy tiếng nổ máy ô tô ở dưới tầng. Còn về kiểu dáng, biển số, đặc điểm người lái, đều không hề nhìn thấy. Về chiếc thùng giấy chứa thi thể, cảnh sát đã điều tra các cửa hàng chuyên bán đồ Adidas. Thông tin nhận được như sau: chiếc thùng giấy này là thùng hàng vận chuyển quần áo thể thao. Sau khi cửa hàng lấy đồ ra, bèn bán thùng giấy cho nơi thu mua phế liệu. Thỉnh thoảng cũng có nhân viên trong cửa hàng cần thùng giấy, có thể đem một hai thùng về nhà. Toàn thành phố có hàng nghìn điểm thu mua phế liệu lớn nhỏ. Nếu điều tra từng nơi một cũng cần khá nhiều thời gian. Còn về miếng gốm sứ đó, trong lúc điều tra, cảnh sát phát hiện nó xuất phát từ một sản phẩm nhái của nhà nghệ thuật gốm sứ người Anh Grayson Perry. Hơn nữa, loại sản phẩm nhái này đều có bán ở các cửa hàng sản phẩm công nghệ lớn bé trong toàn thành phố. Điều tra người mua chẳng khác gì mò kim đáy biển. Sau khi chào một câu lấy lệ với Lão Triệu đang buồn sầu ngoài hành lang, Thái Vĩ chui vào phòng làm việc, vừa ra sức day Thái Dương, vừa châm một điếu thuốc đưa lên miệng, lật dở cuốn hồ sơ. Thái Vĩ đọc tỉ mỉ từng chữ. Khi Thái Vĩ mệt mỏi rã rời, rời khỏi sở công an thành phố, đã là gần nửa đêm. Trong một quán ăn ven đường, Thái Vĩ vừa húp bát canh nóng, rắc thêm tiêu bắc, vừa nhìn thấy hàng chữ viết ngoáy trên cuốn sổ tay. Buổi chiều lúc đang xem hồ sơ vụ án đến u mê cả đầu óc, anh đột nhiên nghĩ đến Phương Mộc. Nhớ rằng cậu ta đã nói lý luận về ký hiệu, nhu cầu. Khi thực sự không có manh mối nào, anh cũng hãy thử theo cách của cậu ta xem sao. Điểm đột phá quan trọng của việc phá án chính là làm rõ động cơ gây án của hung thủ. Như vậy có thể thu hẹp phạm vi điều tra những nhân vật khả nghi. Những dấu hiệu hiện trường ở một mức độ nào đó cũng có thể chứng minh động cơ gây án của hung thủ. Những điểm nghi vấn trong vụ án ngược đái giết hại bé gái có lẽ quy tụ lại ở mấy phương diện sau. Thứ nhất, thủ đoạn ngược đái giết hại. Đối với một người đã trưởng thành, việc giết chết một bé gái 7 tuổi có thể nói dễ như trở bàn tay. Hung thủ sao lại phải tốn bao nhiêu thời gian và sức lực để hành hạ Kim Sảo cho đến chết? Hơn nữa, còn cưỡng hiếp thi thể sau khi chết. Nếu như nói cần bày tỏ nhu cầu đặc biệt nào đó của hung thủ, vậy thì có lẽ là một biến thái về tâm lý tình dục. Thứ hai, cuộn băng video. Hung thủ quay bộ phận phía dưới của nạn nhân Kim Sảo. Việc này xuất phát từ loại nhu cầu gì đây? Nếu như nói là để tạo niềm kích thích tình dục cho hoạt động sau này, sao lại chỉ quay có 15 giây? Sao lại chuyển nạn nhân trở về nhà? Thứ ba, chở thi thể nạn nhân. Từ những vụ án tương tự trước đây, có thể nhận thấy loại hành vi này phần lớn là hung thủ muốn bày tỏ một sự khiêu chiến hoặc là giải bày tâm trạng. Vậy thì hắn đang khiêu chiến với ai? Cảnh sát hay là bố mẹ nạn nhân? Thái Vĩ vừa nuốt một miếng sủi cảo, vừa ra sức mô phỏng lối suy nghĩ của Phương Mộc, cố gắng thử phân tích đặc trưng tâm lý của nhân vật. Đã ăn xong sủi cảo, anh cũng không thể không thừa nhận, ngoài bộ dạng nhíu mày ra, tất cả những thứ khác đều không thể học được. Đứng giữa bầu không khí mát lạnh buổi đêm, Thái Vĩ đã có một quyết định. Bất luận phải đối diện với sắc mặt khó coi đến đâu, ngày mai anh cũng phải đi tìm Phương Mộc nói chuyện. Sự việc đơn giản hơn nhiều so với suy nghĩ của Thái Vĩ. Phương Mộc không hề bày ra bộ mặt kiểu cấm lại gần, chỉ cẩn thận khóa cửa phòng ký túc xá, sau đó cầm cuốn hồ sơ lặng lẽ xem. Đã tìm thấy xuất xứ của nó chưa? Mấy phút sau, cậu chỉ vào một tấm ảnh. Thái Vĩ tiến lại xem. Lại thùng giấy chứa thi thể Kim Sảo, là thùng hàng Adidas phổ thông, có in hình logo Tam Diệp Thảo. Chưa, vẫn đang tìm. Sao cơ? Không có gì. Phương Mộc hướng ánh mắt vào bức ảnh chụp miếng gốm sứ. Cái này thì sao? Xem một lúc, Phương Mộc lại hỏi. Cái này còn phiền phức hơn. Toàn thành phố có vô số cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, rất khó tìm ra ai là người mua. Miếng gốm sứ này có ý nghĩa gì nhỉ? Phương Mộc nhìn trần nhà như đang nói với chính mình. Liệu có phải trong lúc nạn nhân giằng co với hung thủ tại hiện trường đã vô tình làm vỡ lọ hoa đó rồi nắm trong tay luôn? Không đâu. Phương Mộc lắc đầu. Chắc chắn là sau khi hung thủ giết chết nạn nhân đã nhét vào tay nạn nhân. Tại sao? Anh không cảm thấy nó quá to sao? Phương Mộc lấy tay vẽ theo hình dạng. Hung thủ giết người, cưỡng hiếp thi thể, quay video. Trong quá trình làm tất cả những việc này, hắn không thể nào không phát hiện thấy tay nạn nhân đang nắm miếng gốm sứ đó. Ý của cậu là... Thái Vĩ nghĩ một lát, từ tốn nói. Hung thủ nhét nó vào tay nạn nhân là để truyền đạt một thứ thông tin nào đấy. Đúng vậy, chỉ là tôi không biết thứ thông tin này rốt cuộc là gì. Nhưng tôi cảm thấy có thể phân tích từ hai phương diện. Một là chính miếng gốm sứ, hai là ngụ ý của chính tác phẩm này. Phương diện thứ hai cần tìm kiếm tư liệu, còn về phương diện thứ nhất. Phương Mộc vừa nghĩ vừa nói, tôi cảm thấy rất có khả năng liên quan đến thân phận của nạn nhân. Đồ gốm sứ có đặc điểm gì? À, cũng tương đối cứng, cũng khá giòn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ cái này có khả năng mang ý nghĩa là nữ giới. À, tại sao? Vấn đề này lát nữa tôi sẽ trả lời anh. Chúng ta hãy nói chuyện về chính hung thủ. Tôi cảm thấy người này khoảng 25 đến 35 tuổi, có trình độ văn hóa và có khả năng nghệ thuật nhất định. Điều kiện kinh tế cũng khá, bề ngoài khá gọn gàng, cư xử lịch thiệp. Con người này có một trở ngại về tâm lý tình dục nhất định. Điều này xuất phát từ sự thất bại trong tình dục trước đây. Căn cứ. Trước tiên, người này trao cho miếng gốm sứ có một hàm nghĩa nhất định nào đó. Chúng ta tạm cho rằng ngụ ý của nó chính là nữ giới. Vậy con người này có lẽ được nhận nền giáo dục khá tốt, có trình độ nghệ thuật nhất định. Và loại người này khá coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Thêm nữa, thủ đoạn phạm tội của con người này thể hiện ra dấu vết của một kẻ biến thái tâm lý tình dục. Ví dụ như ngược đãi, ví dụ như cưỡng hiếp thi thể, ví dụ quay phần dưới của nạn nhân. Thông thường, người cưỡng hiếp thi thể luôn là người không có khả năng phát sinh hành vi tình dục một cách bình thường với nữ giới. Hơn nữa, phần lớn nó chịu sự cự tuyệt và sỉ nhục của nữ giới về tình dục. Cho nên loại người này thường có mong muốn chi phối cực mạnh, đồng thời có xu hướng ngược đãi. Đối với bọn họ, nữ giới đã chết càng có khả năng làm cho thỏa mãn ham muốn chi phối cơ thể nữ giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi nói miếng gốm sứ đó có liên quan đến nữ giới. Cứng nhắc nhưng mềm yếu, vừa đại diện cho sự cự tuyệt, cũng đại diện cho sự không chịu nổi đòn tấn công. Đây cũng chính là nữ giới trong lòng hung thủ. Hơn nữa, trả lại thi thể cho người nhà nạn nhân cũng có thể là để bày tỏ loại tâm trạng này. Nhưng Phương Mộc do dự một lát. Tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn đối với những phán đoán này, bởi vì tôi không hiểu vì sao hắn lại chọn lựa nạn nhân chỉ mới 7 tuổi. Phần lớn những người có tâm lý này phải lựa chọn những nạn nhân đã trưởng thành để làm cân bằng lại cảm giác thất bại trong nội tâm và chinh phục một bé gái chỉ mới 7 tuổi. Tôi cảm thấy hắn không có cảm giác mãn nguyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên hung thủ thử sức, cho nên đã lựa chọn ra tay với đối tượng tương đối dễ, bé gái, hoặc chỉ là một sự ngẫu nhiên. Hiện giờ vẫn chưa rõ, tốt nhất đừng vội kết luận. Phương Mộc vội lắc đầu. Trong hồ sơ nói đang tiến hành điều tra nguồn gốc chiếc xe, đã có tin tức gì chưa? Trước mắt vẫn chưa có, điều tra tài xế taxi làm việc trong đêm đó không có kết quả. Bước đầu xem xét đến khả năng là người này tự thuê xe hoặc có xe riêng. Phương Mộc nghĩ ngợi gật đầu. Tôi cảm thấy các anh có thể xem xét đến khả năng người quen biết của bố mẹ nạn nhân gây án. Tại sao? Nếu là bắt giữ bằng bạo lực ở trước cổng trường, không thể nào không gây ồn ào, chắc chắn có người nhìn thấy. Và trong hoàn cảnh gia đình nạn nhân, phụ huynh chắc đã nhiều lần giáo dục cô bé về một số kiến thức tự bảo vệ mình. Ngoài ra, mặc dù cô bé mới chỉ có 7 tuổi, nhưng không hề giống chúng ta hồi nhỏ. Chỉ cần đưa cho chiếc kẹo là có thể dẫn đi. Cho nên tôi cảm thấy đây là người biết khá rõ tình hình của bố mẹ nạn nhân, khiến nạn nhân mất đi cảnh giác, cuối cùng bị bắt đi. Trước khi Thái Vĩ đi, Phương Mộc hỏi anh ta tiến triển vụ án giết người ở bệnh viện ra sao. Thái Vĩ do dự một lát, nói cho Phương Mộc biết tư duy phá án lúc đầu của cậu đã được chứng minh là sai lầm. Phương Mộc không thể hiện sự thất vọng gì mà nhíu mày nhìn ra cửa rất lâu. Thế vụ án ngày 1 tháng 7 thì sao? Một lúc lâu sau, Phương Mộc nhẹ giọng nói. Không rõ lắm, cậu cũng biết vụ án đó do trạm an ninh phụ trách. Tôi cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng có lẽ cũng không có manh mối gì. Thái Vĩ nhìn đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt của Phương Mộc. Sao cơ? Phương Mộc không nói gì. Lẽ nào? Thái Vĩ trầm ngâm một lúc. Cậu cho rằng đây đều do một người làm? Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới từ từ lắc đầu, nụ cười rầu rĩ thấp thoáng hiện trên khóe môi. Tôi rất khó nói cảm giác của mình. Từ trên phương diện lý trí, tôi cảm thấy những vụ án này không giống là một người làm. Bởi vì ba vụ án này, từ thủ pháp, nạn nhân, đặc trưng hiện trường, đặc trưng tâm lý hung thủ, có thể nhận thấy khác biệt quá lớn. Nhưng tôi có một loại cảm giác đặc biệt, gần như có một loại cảm giác đặc biệt bên trong. Nhìn thấy Thái Vĩ gần như nín thở chăm chú nhìn mình, Phương Mộc ngại ngùng. Nhưng có lẽ do tôi suy nghĩ vẩn vơ, anh cũng đừng tưởng thật. Khi tiến Thái Vĩ ra đến cổng, Thái Vĩ nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi. Thư Mã Khải viết cho cậu, cậu đọc chưa? Phương Mộc do dự một lát, trả lời thành thực. Chưa, tôi đốt rồi. Thái Vĩ vô cùng kinh ngạc. Đốt rồi. Đối với anh, Đây là tư liệu quá lý tưởng để thăm dò tâm lý tội phạm, lại bị một người rất có hứng thú đối với hành vi chứng cứ không buồn xem mà đốt ngay. Việc này rất khó có thể tin nổi, rất muốn truy hỏi nguyên nhân, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Phương Mộc đã viết hai chữ đừng hỏi. Mẹ nó chứ, có câu nói như thế nào nhỉ? Thiên tài đều quái thai. Công nhân quét dọn vệ sinh Trương Bảo Hoa lê chiếc chổi và cây gậy lau sàn, gắng sức bước lên tầng 4 tòa giảng đường tổng hợp, quét qua loa mấy phòng học, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ. Theo quy định, trước 8 giờ buộc phải quét dọn cả tòa nhà lầu giảng đường. Nghĩ đến 3 tầng còn lại, Trương Bảo Hoa giơ tay đấm bóp lưng mình, đẩy cửa bước vào phòng 404. Trong phòng đã có hai người ngồi cạnh nhau. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm, Trương Bảo Hoa vẫn thấp thoáng nhận ra một người mặc đồ màu đỏ. Học bài sao lại không bật đèn nhỉ? Chắc là đêm qua lén ở lại phòng để thân mật với nhau. Trương Bảo Hoa bĩu bĩu môi, giơ tay ra bật công tắc trên tường. Khi Phương Mộc và Đỗ Ninh vừa cắn miếng bánh mì, vừa cuống cuồng đến tòa lầu giảng đường, mới phát hiện ra hôm nay họ hoàn toàn không cần lo đến muộn. Mấy trăm sinh viên và giáo sư đang đứng dưới lầu, ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Mặc dù ồn ào, nhưng trên nét mặt đều có chung một trạng thái, sợ hãi hoang mang. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phương Mộc đang định hỏi người bạn đứng bên cạnh, nhưng lúc quay đầu, đã nhìn thấy chiếc đèn nhấp nháy của xe cảnh sát bên cạnh tòa giảng đường. Lòng Phương Mộc chíu nặng, chắc không phải là người chết nữa chứ. Cậu bỏ mặc Đỗ Ninh ra sức chen vào trong đám người, khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu tiên, nhưng lại bị một cảnh sát giơ thẳng tay ra chặn lại. Đường cảnh giới màu xanh da trời và màu trắng đã hoàn toàn ngăn cách một khoảng trống trước tòa lầu giảng đường tổng hợp và đám đông. Nhìn vào trong cửa lớn đang được mở ra, có thể nhìn thấy những người cảnh sát đang bận rộn lên lên xuống xuống. Qua cửa sổ của phòng trực ban, Phương Mộc nhìn thấy nhân viên trực ban đang lắp ba lắp bắp giải thích gì đó với người cảnh sát già, sắc mặt căng thẳng nặng nề. Trên chiếc ghế bên cạnh, một nữ công nhân dọn vệ sinh trên tay đang cầm cốc nước, ánh mắt nhìn chân chân, toàn thân cứng đờ. Quả thật đã xảy ra chuyện rồi. Phương Mộc trong lòng chíu nặng, đang định hỏi người cảnh sát đó, vừa nghiêng đầu lại thì nhìn thấy chiếc xe Jeep trắng của Thái Vĩ dừng ở cạnh tòa lầu. Nghĩ một lát, Phương Mộc rút di động ra, ấn số máy gọi cho Thái Vĩ. Chuông đổ rất lâu mới được kết nối. Giọng Thái Vĩ mệt mỏi và trầm. Ai vậy? Là tôi. Đã xảy ra việc gì vậy? Là cậu à? Sao cậu biết tôi đang ở trường cậu? Tôi nhìn thấy xe của anh. Sao anh lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trong sở không đủ. Tôi được điều đến để hỗ trợ. Mẹ nói chứ. Lại xảy ra án mạng rồi. Ai? Có chuyện gì? Phương Mộc hỏi dồn. Đừng hỏi nữa. Bây giờ tôi đang bận lắm. Mấy hôm nữa tôi sẽ liên hệ với cậu. Nói xong, Thái Vĩ liền tắt máy. Câu nói tục của Thái Vĩ cho thấy rõ hiện anh đang có tâm trạng buồn bực lo lắng. Đúng vậy, là một người cảnh sát, những vụ án mạng liên tiếp xảy ra, ai cũng chửi tục thôi. Lúc này đây, Thái Vĩ thực sự rất muốn chửi bới. Triệu Vĩnh Quý đã chạy đến phòng vệ sinh tầng 4 để nôn. Thái Vĩ cũng muốn nôn, nhưng phải có một người ở lại hiện trường. Anh lấy hết dũng khí, quay lại, đối diện với một cảnh tượng chưa từng gặp bao giờ. Đây là một phòng học có sức chứa 80 sinh viên. Ở hàng ghế thứ tư, có một người đã bị lột sạch da đang ngồi. Do bị mất đi làn da khắp toàn thân, thậm chí ngay cả da đầu, khó mà nhận biết được giới tính của nạn nhân. Nhưng nhìn từ phần mớ trước bụng, có lẽ đây là nữ giới. Thi thể nữ bị mất hết da, cúi đầu ngồi trước bạn, dường như tỏ vẻ hối lỗi. Phần đầu trước đây vốn là mái tóc dài dày, giờ đây dính đầy máu. Các thớ thịt và gân hiện lên trên thân thể, trông giống như được khoác một cái áo màu đỏ lấm tấm. Hàm răng trắng không có môi che, dưới ánh điện trông vô cùng chói mắt. Bên cạnh cô có một hình nộm mannequin nam đang ngồi lặng lẽ. Trên cơ thể nở nang, còn mặc bó sát một chiếc áo khoác. Nhìn thật kỹ, đó là bộ da người. Phần trước ngực có thể nhìn thấy hai đầu vú đã biến sang màu tím đen. Nếu đây là bộ da phụ nữ, vậy thì chủ nhân của nó có thể là cái xác phụ nữ bên cạnh. Nếu như so sánh với cô bạn gái người be bết máu bên cạnh, hình nộm ma nơ canh trông thật vô tội, nhưng khóe miệng anh ta thấp thoáng mỉm cười, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình. Máy chụp ảnh nhấp nháy liên hồi trong lớp học, Thái Vĩ hoa cả mắt, cảm giác buồn nôn dâng lên cao độ. Đã xong chưa? Thái Vĩ thô lỗ hỏi những người đồng nghiệp ở bộ phận chụp ảnh. Sau khi được trả lời đã xong, anh xua xua tay, những bộ phận khác làm việc thôi. Pháp y và đồng nghiệp trong tổ kiểm định vội vã nhập cuộc, mấy người cùng lặng lẽ làm việc. Chợt một vị pháp y kêu lên, Thái Vĩ, anh mau đến xem. Thái Vĩ định thần lại, bước nhanh đến. Phát hiện ra gì rồi? Anh nhìn này. Pháp y kinh ngạc chỉ vào đầu thi thể nữ. Thái Vĩ nhìn theo hướng tay chỉ của anh ta, một đường dây mỏng manh màu đen từ phần đầu của xác nạn nhân nữ hướng xuống dưới, một đầu ở trong ngăn kéo bàn học, một đầu nhét vào tai nạn nhân. Thái Vĩ nhìn sang phía bên tay kia, ở bên tay đó cũng có, là một bộ tai nghe. Thái Vĩ từ từ kéo ngăn kéo ra, một chiếc máy CD đang đặt ngay ngắn trong ngăn kéo. Thái Vĩ đeo găng tay, từ từ lấy chiếc CD ra. Dù cách vỏ ngoài chiếc máy CD, vẫn có thể nhìn thấy rõ một chiếc đĩa ở bên trong đang quay tròn. Thi thể mặt mày be bét, đã mất đi bộ da toàn thân, thật không ngờ lại đang nghe nhạc. Thái Vĩ ra hiệu cho pháp y rút tai nghe ra khỏi tai nạn nhân. Bầu không khí quái dị này khiến bàn tay bác sĩ pháp y run rẩy. Anh định thần lại, cố chấn tĩnh, giơ tay lấy một bên tai nghe ra khỏi tai nạn nhân. Khi lấy một bên còn lại, lần đầu vẫn chưa kéo ra được. Bác sĩ pháp y dùng sức lại kéo động chiếc máy CD trong tay Thái Vĩ. Thái Vĩ vội vàng giữ chặt lại, đầu cắm tai nghe bật ra khỏi máy CD. Âm nhạc rền vang khắp phòng học, như thể một chiếc búa tạ gõ mạnh lên trái tim của từng cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Một vị cảnh sát đang tỉ mỉ kiểm tra phía sau trường học bị giật mình hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, nhưng chẳng có ai cười nhạo anh. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc máy CD Thái Vĩ đang cầm trên tay. Thái Vĩ cũng xém chút nữa vứt bỏ chiếc máy CD đột nhiên gào thét đang cầm trong tay mình, nhưng anh nhanh chóng định thần lại, vội vàng ấn nút dừng. Thi thể nữ cúi đầu dường như đang cười thầm sự kinh hoàng hoảng sợ của bọn Thái Vĩ. Còn người ma nơ canh nam đang ngồi thẳng lưng, mặc áo khoác da người, dường như đang cười ngật ngưỡng. Sự việc xảy ra sáng hôm đó được lan truyền rầm rộ khắp trường học. Phương Mộc đang đợi Thái Vĩ đem đến cho anh tình hình thực. Và trong những ngày chờ đợi này, cậu cũng dốc sức để thu thập mọi manh mối có liên quan. Tin tức có thật, cũng có giả. Tin tức ở phía cảnh sát, cũng có tin tức vỉa hè đưa chuyện. Nhưng một điều có thể khẳng định chắc chắn, đó là hôm đó, trong lớp thực sự đã xảy ra án mạng. Nạn nhân là một nữ sinh học khoa hóa học. Nghe nói hình ảnh lúc chết vô cùng thê thảm. 3 ngày sau Thái Vĩ xuất hiện, vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy chỉ có một mình Phương Mộc, liền nằm xuống giường của Phương Mộc hỏi, có đồ gì ăn không? Tôi sắp chết đói rồi. Chỉ có mì tôm. Phương Mộc nhìn Thái Vĩ mắt đỏ ngầu và tóc rối tung. Anh nghĩ thầm, người anh em này chẳng giống nhân viên cơ quan nhà nước chút nào, trông lại giống như người công nhân đi tìm việc mấy ngày không được ăn cơm. Để tôi xuống nhà ăn mua cho anh chút gì nhé. Không cần, mì tôm được rồi. Nếu có rau cải bẹ hay gì đó thì càng tốt. Phương Mộc úp cho anh một bát mì tôm, rồi tìm được nửa túi rau cải bẹ, không biết để từ ngày nào tháng nào. Thái Vĩ chưa kịp đợi mì tôm mềm ra, đã ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa giơ tay vào chiếc túi da màu đen anh mang theo. Cậu tự xem đi. Nạn nhân tên Tân Đình Đình, nữ, sinh viên năm thứ 2 khoa hóa học, người tự hiến Tứ Xuyên. Khi xảy ra vụ án, nạn nhân đã mất tích 36 giờ đồng hồ, nhưng nạn nhân đã kết bạn khá nhiều bạn bè trên mạng. Trước đây cũng đã từng xảy ra việc tự nhiên đi đến vùng khác để gặp bạn bè trên mạng, nên người bạn cùng phòng cũng không ngạc nhiên và cũng không ai báo cáo với giáo viên. Địa điểm xảy ra vụ án là tại phòng 404, tòa giảng đường tổng hợp. Một nữ công nhân quét dọn đã phát hiện ra, lúc đó ánh sáng lờ mờ, cô còn tưởng nạn nhân mặc bộ quần áo màu đỏ. Sau khi bật đèn mới phát hiện ra một người bị lột sạch da. Trong biên bản ghi chép lời khai, nhắc đến nữ công nhân nhìn thấy 2 người trong phòng. Người còn lại là ai? Phương Mộc vừa lật trang sau vừa hỏi Thái Vĩ. Thái Vĩ đột nhiên ngừng nhai mì tôm trong miệng, dường như hồi tưởng lại thứ gì đó vô cùng kinh tởm. Không phải người, mà là một hình nộm mannequin. Anh miễn cưỡng nuốt miếng mì tôm. Hình nộm mannequin? Phương Mộc nhíu nhíu mày đang định hỏi Thái Vĩ cho rõ, lại nhìn thấy Thái Vĩ bắt đầu nôn khan, vội vàng chỉ cốc nước ở trên bàn. Thái Vĩ cảm thấy hơi ngượng ngùng, sau khi uống mấy ngụm to, hắng hắng giọng, cố làm ra vẻ bất cần. Mẹ nó chứ, ăn vội quá. Thấy Phương Mộc không tiếp lời anh, trong ánh mắt có nét gì đó vẻ như chế nhạo, Thái Vĩ tỏ vẻ không phục. Bọn sinh viên các cậu cũng nhát gan thật đấy. Tôi nghe nói phòng học đó không có ai dám đến nữa. Nhưng cũng khó trách, tầng 4, phòng 404, có nhiều số 4, cũng thật quá xui xẻo. Phương Mộc cười cười, tiếp tục hỏi, hình nộm mannequin trông như thế nào nhỉ? Quấn nào là quấn ảnh chụp hiện trường? Anh vừa nói gì nhỉ? Không hề có dấu hiệu gì, Phương Mộc vừa đứng bật dậy. Thái Vĩ bị hỏi liên tiếp, bị sặc nước, ho dữ dội. Phương Mộc vừa lấy tay đấm lưng cho anh, vừa lớn tiếng hỏi, anh vừa nói cái gì? Tôi nói cái gì cơ? Thái Vĩ khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở. Cậu nhóc chết tiệt này, muốn dọa chết tôi đấy à? Mau nghĩ xem, anh vừa nói cái gì? Cái gì bốn? Tôi vừa mới nói phòng 404, tầng 4. Sao cơ? Phương Mộc không trả lời Thái Vĩ, mà ngẩn người nhìn chăm chăm vào góc phòng, miệng khẽ lẩm bẩm, 1, 2, 3, 4. Thái Vĩ đang định hỏi cậu, Phương Mộc đã từ từ mở miệng, Thái Vĩ, hãy gộp các vụ án lại điều tra đi. Cậu quay người lại, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị. Là con số. Con số gì? Thái Vĩ càng không hiểu đầu đuôi thế nào. Tôi có thể khẳng định đây là do một người gây ra. Bởi vì mỗi lần, hung thủ đều để lại hiện trường một số hiệu. Nhưng hắn ta không phải lấy số lượng nạn nhân, mà lấy số lần gây án làm số thứ tự. Đến thời điểm này, từ 1 đến 4. Tôi không hiểu. Vụ án 7.1, cậu nam sinh bị chặt đứt đôi tay đó, anh có nhớ cậu ta làm gì không? Vụ án đó tôi không hiểu nhiều, nhưng tôi nhớ hình như cậu ta là thủ môn đội đá bóng của trường mình thì phải. Thủ môn của đội bóng thường mặc áo số mấy? Không biết. Fabien Bezer của đội Pháp mặc áo số 16. Thông tin này chính là hôm Phương Mộc suýt bị Mã Khải cắn chết. Thái Vĩ đi ở hành lang qua phòng trực ban, vô tình nhìn thấy trên TV. Số 1. Hơn nữa, Khúc Vĩ Cường chắc chắn mặc áo cầu thủ số 1, vì tôi đã tham gia lấy giải nghệ của cậu ta. 1. Tôi hiểu rồi. Vụ án giết người tại bệnh viện xảy ra tại phòng theo dõi số 2. Đây là 2. Vậy thì số 3 đâu? Cái thùng giấy chứa thi thể nạn nhân. Phương Mộc chậm rãi nói. Anh còn nhớ hình dạng cái thùng hàng đấy không? Cái thùng Adidas đó. Thái Vĩ hỏi đầy băn khoăn. Có gì đặc biệt? Tam Diệp Thảo. Phương Mộc cười đau khổ. Lẽ ra tôi phải chú ý thấy từ trước. Cảm thấy buồn bã ủ rột không chỉ có một mình cậu, còn có cả Thái Vĩ. Lúc này Thái Vĩ đã nhớ rõ lại trên phía góc của thùng hàng có in một hình logo Tam Diệp Thảo. Cái thùng hàng ấy không biết anh đã xem đi xem lại mấy trăm lần, sao lại không phát hiện ra? Phòng 404, tầng 4. Hơn nữa thi thể nạn nhân lại phát hiện ở hàng ghế thứ 4. Đây là số 4. Thái Vĩ nói giọng khàn khàn. Đột nhiên, hai người trong phòng ký túc xá 313 như bị một nỗi hoảng sợ thật nặng nề, dính nhơm nhớp, thậm chí còn mang theo mùi máu tanh vây bùa. Bỗng chốc hai người đều không nói gì. Phương Mộc nhìn xuống đất, Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, mặc cho sự sợ hãi đó giống như một con rắn lớn đang cười thầm, bỏ qua bỏ lại giữa hai người, liên tục thẻ cái lưới lộ ra nanh độc, ngạo mạn thưởng thức nỗi hoảng sợ và bất lực của hai người. Một lúc lâu sau, Thái Mỹ nói đầy khó khăn. Còn mấy người nữa? Phương Mộc thở dài lắc đầu. Không biết. Căn phòng ký túc xá lại rơi vào sự trầm mặc. Một lúc sau, Thái Vĩ hỏi thử Phương Mộc. Liệu có phải sự trùng hợp? Tôi cảm thấy không phải. Mặt Phương Mộc nặng nề. Từ 1 đến 4. Hơn nữa toàn xảy ra trong khu vực trường đại học gì. Nạn nhân không phải là sinh viên thì cũng là người nhà của công nhân viên chức trong trường. Không thể nào trùng hợp đến mức này. Cậu đứng phắt dậy, cầm lấy mấy cuốn hồ sơ, đập mạnh một cái lên bàn. Tôi đề nghị phía cảnh sát kết hợp điều tra các vụ án. Cậu nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ, ánh mắt sáng ngời. Còn việc tôi phải làm chính là tiếp tục tìm hiểu mấy vụ án này. Hy vọng... Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô. Đến 4 là chấm dứt. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Tân Đình Đình chính là do tắc thở. Hung khí có lẽ là một sợi dây thừng. Trong máu của nạn nhân phát hiện ra thành phần abrazolam, nghi ngờ rằng nạn nhân sau khi bị đánh thuốc mê đã bị thắt cổ cho đến chết. Da toàn thân của nạn nhân bị lột hết, bộ da người bị lột giống như một chiếc áo mặc lên người hình mẫu mannequin đặt bên cạnh nạn nhân. Bức ảnh chụp hiện trường cho thấy mặc dù nạn nhân cao gần 1m70 nhưng chiếc áo da người vẫn hơi nhỏ so với hình mẫu nam mannequin. Qua cách thức lột da có thể nhận ra kỹ thuật của hung thủ không phải rất cao siêu, nhưng những đường kim mũi chỉ khâu chiếc áo da người cho người mẫu lại rất tỉ mỉ ngay ngắn, có thể nhận thấy hung thủ là người tỉ mỉ. Nhấn lại, hiện trường phát hiện ra một chiếc máy CD vẫn còn đang quay. Từ bản thông tin trên máy CD, thời gian bật máy chính là lúc 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày xảy ra vụ án đó. Đó cũng chính là lúc hung thủ đưa thi thể và hình nộm mannequin vào trong phòng học. Nạn nhân đang nghe một đĩa CD bài hát cũ, chính là album Revolution 9 của ban nhạc Bethlehem, rất thịnh hành vào những năm 70. Việc này khiến cảnh sát và Phương Mộc cảm thấy đau đầu nhất. Khác với việc giết người, lột da, đây rõ ràng là một hành vi kèm thêm có dụng ý sâu xa để cho nạn nhân nghe nhạc rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Mặc dù không ít người cảm thấy lý do kết hợp các vụ án lại điều tra hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng được sự cho phép của Sở Công an thành phố, đồng thời thành lập ra một tổ chuyên án. Thái Vĩ, Triệu Vĩnh Quý là người phụ trách tổ chuyên án. Ba vụ án trước đã bị chặn đứt mọi manh mối, giờ được xem xét lại toàn bộ điều tra đến cùng. Trong đó, hai manh mối trước mắt là trọng điểm trong công tác điều tra. Đó là nguồn gốc chất độc trong vụ án giết người tại bệnh viện. Heroin không phải là một công cụ phạm tội dễ dàng có được, cho nên cảnh sát cho rằng nếu như có thể tìm thấy nơi bán heroin trong phạm vi toàn thành phố, có thể xác định được thân phận của hung thủ, ít nhất cũng xác định được một phần đặc trưng của hung thủ. Hai là chiếc xe. Phương Mộc đã từng nhắc Thái Vĩ, hung thủ có thể có xe riêng. Về điểm này thì khá phù hợp với ý kiến bên cảnh sát, bởi vì hiện trường phát hiện ra vụ án thứ nhất, vụ án thứ ba và vụ án thứ tư đều không phải là hiện trường đầu tiên, đều cần vận chuyển thi thể. Nếu như di chuyển bằng đi bộ, một là tốn nhiều thời gian và sức lực, hai là rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, trường đại học Di có tất cả ba cửa, phía Tây, phía Nam và phía Đông. Cả ba cửa này khoảng 11 giờ đêm đều bị đóng chặt. Xe cộ từ ngoài muốn tiến vào trường chắc chắn sẽ bị bảo vệ phát hiện. Cho nên bước đầu xem xét, chiếc xe gây án có lẽ xuất phát từ trong trường. Một tuần sau, hai đội phản hồi thông tin trở lại tổ chuyên án. Đội phụ trách tìm kiếm nguồn gốc của chất heroin đã sử dụng hết toàn bộ mạng lưới thông tin, tiến hành điều tra toàn bộ những người nghiện trong toàn thành phố, nhưng không phát hiện ra kẻ khả nghi, nhưng lại có được một tin tức tình báo vô cùng quan trọng. Vào hạ tuần tháng 9, một người nghiện sau khi ra ngoài mua heroin vào lúc đêm khuya, trên đường về bị người khác tấn công, ví tiền và heroin vừa mua cũng bị cướp. Người nghiện này mặc dù bị đánh cho bị thương, nhưng do sợ hãi đã không dám báo án. Cảnh sát đã truy hỏi người này, nhưng lúc đó do bị cơn nghiện dày vò khiến cho gần mất đi ý chí, nên anh ta không còn chút ấn tượng gì về người tấn công mình buổi tối hôm đó. Cuối cùng, cảnh sát cũng đành phải xử phạt anh ta bằng việc lao động giáo dưỡng. Đội tìm kiếm chiếc xe thì tiến hành điều tra triệt để tất cả các xe đỗ trong sân trường, không hề có kết quả. Nhưng sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra tỉ mỉ tất cả các lối ra vào trường, kết quả là phát hiện ra một lỗ hổng ở hàng rào phía bắc trường. Hàng rào vốn thẳng đứng, bị dùng cưa đứt một thanh, rồi lại gác hờ thanh sắt đó vào chỗ cũ, có thể tùy ý tháo ra. Lỗ hổng đó đủ cho một người lách qua, và từ lỗ hổng này tiến vào trường, đi bộ một phút là có thể đến được tòa giảng đường tổng hợp, hiện trường ở vụ án thứ tư. Đi bộ 5 phút là có thể đến được sân vận động, hiện trường của vụ án thứ nhất. Bên ngoài lỗ hổng có dấu vết của bánh xe hơi, nhưng đã không còn giá trị giám định gì nữa. Bước đầu nhận định, hung thủ đã ra vào trường qua lỗ hổng này. Qua những manh mối nêu trên và những phân tích của phòng điều tra tâm lý tội phạm, hung thủ là một người có điều kiện kinh tế, thông minh, khỏe mạnh, quen thuộc lối vườn trường và môi trường xung quanh. Kết luận này hoàn toàn tương đồng với ý kiến của Phương Mộc. Đây là một buổi trưa cuối thu, ánh nắng rực rỡ. Phương Mộc và Thái Vĩ ngồi trên chiếc ghế dài ở sân bóng rổ. Thái Vĩ nói cho Phương Mộc biết thông tin vừa mới nhận được. Đã tìm thấy xưởng sản xuất thỉnh nộm mannequin được mặc chiếc áo da người, nhưng trong toàn thành phố có đến hàng trăm cửa hàng bán loại hình nộm mannequin này, rất khó tìm ra người mua hình nộm mannequin đó. Thái Vĩ nói, vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Nhưng Phương Mộc có thể nhận ra anh ấy cũng không mấy hy vọng. Ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp một cách kỳ lạ. Phương Mộc cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mí mắt nặng trịch. Mấy hôm nay Phương Mộc phải thức suốt ngày suốt đêm, nghiên cứu hồ sơ 4 vụ án, tra cứu tư liệu, ghi chép, còn phải tránh né cậu chàng Đỗ Ninh hết sức hiếu kỳ, thường xuyên nhòm ngó. Cậu bị thiếu ngủ trầm trọng, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc no say. Thế nhưng, mặc dù dưới ánh nắng ấm áp như ngày xuân này, thư thái nhắm đôi mắt, dù vậy, trong trí não cậu vẫn hiện lên từng bức ảnh và từng con chữ trong tập hồ sơ, như thể là có người dùng dao khắc chúng thật sâu lên đại não vậy. Phía cảnh sát cũng phân tích rất đúng, đây là một kẻ khá thông minh. Nếu như hy vọng hắn sơ ý mà để lại chút vết tích gì, gần như là điều không thể. Muốn bắt được hắn, chỉ có thể từng bước phân tích hành vi của hắn, quy nạp đặc trưng của hắn. Thế nhưng, trong 4 vụ án càng lúc càng khiến người ta khó hiểu này, rốt cuộc có thể nói cho Phương Mộc điều gì đây? Đây cũng là việc khiến cho Phương Mộc cảm thấy đau đầu nhất trong mấy ngày nay. Từ những kinh nghiệm trước đây đến những vụ án hiện có trong tay, sát thủ liên hoàn trong quá trình tiếp tục gây án thường thực thi một loại hành vi đặc biệt nào đó để làm thỏa mãn nhu cầu tâm lý hoặc là một loại nhu cầu nào đó về phương diện tình cảm. Loại hành vi này thường được gọi là hành vi ký hiệu của tội phạm. Phân biệt và phân tích hành vi ký hiệu này vô cùng quan trọng đối với việc phá những vụ án giết người liên hoàn. Thứ nhất, đây là căn cứ để phân tích các vụ án. Thứ hai, đây cũng là thứ thông tin quan trọng để tìm kiếm động cơ gây án của hung thủ. Bởi vì nó có thể phản ánh nhân cách, loại hình sinh sống và quá khứ của hung thủ, có thể tìm thấy được những chứng cứ tương ứng giữa tội phạm, nạn nhân và hiện trường. Một điều có thể chắc chắn rằng, trong quá trình gây án, hung thủ tỉ mỉ sắp xếp con số gây án, rõ ràng không phải là kết quả của một sự trùng lặp. Trước khi nắm được nhiều tình hình thực tế hơn, đối với con số, chỉ có thể giải thích rằng đây là một kiểu khiêu chiến và một số hành vi đặc biệt của hung thủ trong 4 vụ án này. Liệu có thể được coi là một hành vi ký hiệu hay không? Từ bên ngoài suy xét, những hành vi này dường như có một loại đặc trưng của hành vi ký hiệu. Từ trong vụ án đầu tiên đã phân chia thi thể nạn nhân Vương Thanh, cắt đôi tay của Khúc Vĩ Cường, đồng thời chuyển thi thể đến sân vận động. Trong vụ án thứ ba, nhét một miếng gốm sứ tinh xảo vào tay nạn nhân, rồi trở về nhà, đồng thời còn kèm một cuộn băng video quay bộ phận dưới của nạn nhân. Trong vụ án thứ tư, lột da của nạn nhân Tân Đình Đình. Tất cả những hành vi này rõ ràng đều cần hung thủ bỏ ra rất nhiều thời gian, nhẫn nại, kỹ năng và cả sự mạo hiểm. Những việc này rõ ràng vượt xa khỏi nhu cầu tránh né điều tra, mà là khiến hung thủ có được những sự thỏa mãn nào đó của mình. Thế nhưng, đây cũng chính là phần khiến Phương Mộc cảm thấy băn khoăn khó hiểu nhất, bởi vì đây được xem là những hành vi ký hiệu một cách rõ nét, nhưng không thể hiện được sự nâng dần cấp độ hay thay đổi sự hoang tưởng mang đặc tính kéo dài của hung thủ. Cũng không giữ được tính ổn định trong series các vụ án. Nói một cách khác, cái gọi là hành vi ký hiệu không đủ để phản ánh nhân cách và đặc trưng tâm lý của hung thủ. Trong vụ án đầu tiên, hung thủ đã tiến hành xâm hại tình dục đối với Vương Thanh, sau đó tiến hành giải phẫu cơ thể cô. Theo như cách nói của thầy Kiều, hung thủ ghép nạn nhân trở lại hình người là xuất phát từ nỗi khao khát tạo dựng lại đối với nạn nhân, giết Khúc Vĩ Cường, đồng thời chặt đứt đôi tay của anh là do động cơ đố kỵ. Thế nhưng kết quả điều tra hiện có đã chứng minh lối tư duy trả thù tình là sai lầm và chiếc kim tiêm phát hiện tại hiện trường là không thể giải thích được. Vụ án thứ hai là một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, không có tình tiết xâm hại tình dục, đặc trưng phạm tội vì tình dục là không rõ ràng. Cuốn truyện tranh sách khiến ai nấy đều khó hiểu, được Phương Mộc cho là xuất phát từ động cơ muốn lăng mạ nạn nhân, nhưng kết quả hiện có đồng thời không chứng minh được điều này. Trong vụ án thứ ba, nạn nhân gặp phải sự ngược đãi tình dục của hung thủ cho đến chết. Cuốn băng video và mảnh gốm sứ đều biểu hiện ra tâm lý dị thường về tình dục của hung thủ, cũng phản ánh được lòng ham muốn, chi phối mạnh mẽ đối với cơ thể nữ giới của hắn ta. Trong vụ án thứ tư, nạn nhân bị lột da, hình nộm mannequin ở bên cạnh lại biểu hiện ra xu hướng sở thích trang phục kỳ dị của hung thủ. Mặc dù xem xét từ góc độ tâm lý học tình dục, sở thích về dị trang có thể dẫn đến xu hướng ngược đãi tình dục, nhưng rất ít khi nghe nói kẻ ngược đãi tình dục lại có xu hướng chuyển biến thành sở thích dị trang. Càng khó có thể tưởng tượng một người trong khoảng thời gian ngắn có thể chuyển từ một kẻ ngược đãi tình dục điên cuồng trở thành một kẻ ham thích dị trang. Nếu như đây là một kẻ cho nhân cách phân liệt, vậy thì sự phân liệt của hắn không chỉ hai loại, ba loại mà có thể là rất nhiều loại. Có thể khi sáng sớm thức dậy, hắn ta không biết mình thuộc loại nhân cách nào. Đây sẽ là một người như thế nào? Tôi có một suy nghĩ như thế này. Thái Vĩ vẫn ngồi lười biếng bên cạnh, đột nhiên mở miệng. Tôi tin rằng cậu cũng đã cảm nhận được trong mỗi vụ án đều có một đặc trưng không thể giải thích được. Gần như nó không hề liên quan đến nhau. Trong vụ án đầu tiên, chiếc kim tiêm cắm vào ngực nạn nhân. Trong vụ án thứ hai là cuốn truyện tranh sách. Ví dụ thứ tư là cái máy CD. Đây dường như đều đang ám thị thủ pháp gây án và đặc trưng nạn nhân tiếp theo. Anh nói xem nào. Thái Vĩ hào hứng. Thực ra sau khi tôi biết được tin, phát hiện ra kim tiêm ở hiện trường vụ án đầu tiên, tôi đã có cảm giác này. Anh nhìn Phương Mộc, mắt sáng ngời. Trong vụ án thứ hai, nạn nhân chết trong bệnh viện, đây là sự ngẫu nhiên sao? Hơn nữa, trong túi nạn nhân phát hiện ra cuốn tranh sách. Cuốn truyện có nhiều trang miêu tả sự ngược đái tình dục, và nạn nhân trong vụ án thứ ba vừa vặn bị ngược đái tình dục cho đến chết. Tôi cảm thấy mỗi vụ án đều có thể xem xét thành hai hướng. Mỗi vật chứng xem ra không liên quan đến vụ án, thực ra là đang gợi ý đến đặc trưng của vụ án tiếp theo. Phương Mộc không hề tiếp lời. Thực ra điều này cậu đã từng nghĩ tới. Thái Vĩ không nhắc đến miếng gốm sứ trong vụ án thứ ba, nhưng Phương Mộc nắm khá rõ tư liệu về miếng gốm sứ, về tác giả của nó. Tác giả chế tạo ra bình hoa gốm sứ đó là Grayson Perry, một người có sở thích về dị trang, trang phục kỳ dị. Và vụ án thứ tư, hung thủ đã lột da nạn nhân mặc lên người hình nộm mannequin nam, chính là bày tỏ khát vọng trở thành một giới khác của hung thủ. Nếu như giả thiết này được thành lập, bày ra trước mắt họ có hai vấn đề. Một, động cơ của hung thủ là gì? Hai, chiếc máy CD ám thị điều gì? Phương Mộc mệt mỏi day day thái dương. Đối với loại người tinh thần hỗn loạn như vậy, đoán được ra suy nghĩ trong đầu óc hắn ta thực sự quá khó. Bất luận thế nào, tôi cảm thấy người bị hại tiếp theo vẫn ở trong trường học này. Hơn nữa có liên quan đến số 5. Thái Vĩ mặt nặng chỉnh trịch giúp cậu nói hết câu. Có cần cảnh báo với tất cả mọi người trong trường cần phải rời xa tất cả những sự vật liên quan đến số 5 không? Hai người mơ màng nhìn theo những người đang đi qua đi lại bên cạnh. Những người đó trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, có những khát vọng tươi đẹp về cuộc sống. Khu ký túc xá số 5, nhà ăn số 5, đường chạy số 5, sân bóng số 5. Mặc dù ánh nắng vẫn rực rỡ như thế, nhưng Phương Mộc và Thái Vĩ lại cảm thấy sự âm u, lạnh lẽo. Hôm nay được định sẵn là một ngày không bình thường. Buổi sáng, thầy Kiều gọi Phương Mộc đến phòng tư vấn tâm lý. Trước tiên, ông hỏi xem Phương Mộc liệu có tham gia vào mấy vụ án trong trường không. Phương Mộc nghĩ thầm, lần trước chính thầy đã yêu cầu mình tham gia phân tích, miệng lúng búng nói không rõ. Thầy Kiều trừng mắt, Phương Mộc đành phải nói thật hết cho giáo sư Kiều biết tất cả những tình hình mà cậu đã tìm hiểu được. Giáo sư Kiều nghe xong, nhíu mày, hút liền hai điếu thuốc. Tiếp đến dặn dò Phương Mộc mấy câu mơ hồ, đại loại như chú ý an toàn, rồi xua tay bảo cậu đi. Mặc dù cảm thấy thầy Kiều có vẻ không hài lòng với mình, nhưng nghĩ đến nếu như thầy Kiều chịu tham gia vụ án này, sẽ càng có khả năng bắt được hung thủ, Phương Mộc ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng sự việc xảy ra trong phòng tự học lúc chiều khiến cho Phương Mộc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Thái Vĩ photo một ít tài liệu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết gì ở trong đó. Thế là suốt buổi chiều, cậu bèn tìm một góc ít gây chú ý trong phòng tự học để xem tài liệu. Khi Đặng Lâm Nguyệt bước về phía Phương Mộc đang xem bản photo của cuốn truyện tranh sách, không hề chú ý đến cô. Chào anh. Cô cười hi hi lên tiếng chào. Anh cũng đọc truyện tranh à? Bộ truyện gì vậy? Đặng Lâm Nguyệt hiếu kỳ cúi người xuống. Phương Mộc muốn che đi những cơ thể trần truồng bị trói chặt, nhưng đã không kịp nữa rồi. Đặng Lâm Nguyệt ngẩn người nhìn vài giây, mặt đỏ bừng bừng. Sở thích của anh thật độc đáo. Nói xong, cô chẳng dám nhìn đến Phương Mộc nửa cái, bèn vội vàng đi ngay. Phương Mộc định giải thích, nhưng Đặng Lâm Nguyệt đã đi ra khỏi phòng học. Phương Mộc ném tập tài liệu lên bàn, nghĩ bụng, những ngày khốn khiếp này thật không thể sống nổi. Dường như vẫn còn chưa đủ loạn. Chập tối, Thái Vĩ gọi điện thoại đến. Tôi đang ở Sái Gia Đồn, cậu đến ngay, bắt taxi đến. Giọng Thái Vĩ vô cùng gấp gáp. Sao thế? Còn có thể sao đây? Lần này việc to lắm. Cậu mau đến đây. Khi nào gần đến nơi, cậu gọi cho tôi sẽ ra đón. Nói xong, Thái Vĩ gác máy. Sái Gia Đồn nằm ở ngoại thành, dân cư là những người dân thị trấn. Mặc dù không còn đất để canh tác, nhưng những người dân nơi đây vẫn gìn giữ thói quen của nông dân. Sau khi trời tối, chỉ cần ăn xong bữa tối, liền tắt đèn đi ngủ. Mặc dù chưa đến 7 giờ tối, toàn thôn đã bị bao trùm bởi màn đêm đen dày đặc. Chỉ có một chỗ đèn sáng rực, có thể nhìn thấy đèn cảnh sát đang lặng lẽ nhấp nháy. Khi nhìn thấy Thái Vĩ đang đứng bên đường hút thuốc, lòng Phương Mộc bất giác trầm xuống. Từ xa nhìn lại, Thái Vĩ khom người, dựng cổ áo, tóc bị cơn gió thu thổi rối bời. Nhờ vào chiếc đèn của xe Jeep bên cạnh, có thể thấy sắc mặt Thái Vĩ tối sầm. Quen biết anh bao lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh. Mấy phút sau, Thái Vĩ và Phương Mộc bước vào sân một hộ nông gia. Trong sân có một chiếc đèn 100W soi sáng rực. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, soi sáng từng khuôn mặt nhợt nhạt như ma của mọi người trong sân. Cuối cùng cũng đến rồi. Một người ngồi ở góc tường đột nhiên mở miệng. Phương Mộc vội nhìn về hướng đó, là vị bác sĩ pháp y trước đây đã từng gặp mặt trong vụ án Mã Khải. Bên cạnh cũng có một người đang ngồi. Sau khi ngẩng đầu nhìn Phương Mộc một cái, liền cúi xuống lặng lẽ hút thuốc. Phương Mộc cũng quen người này. Ông ta tên Triệu Vĩnh Quý, lần trước đã gặp ông tại phòng tư vấn tâm lý của thầy Kiều. Tất cả mọi người trong sân đều nhìn cậu. Phương Mộc nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng. Đằng này, Thái Vĩ đứng ở góc sân gọi cậu. Còn chưa kịp đi đến nơi, Phương Mộc đã ngửi thấy một thứ mùi rất nhức mũi. Đây là chuồng lợn được xây bằng gạch vỡ, phản gỗ và vỏ cây. Dựa vào ánh sáng của đèn, Phương Mộc nhìn lướt qua khắp lượt toàn bộ chuồng lợn. Bùn phía trong rất dày, khắp nơi vung vãi đầy thức ăn gia súc. Máng lợn lật đổ, một nửa đã bị chìm vào trong vũng bùn. Đây là một hộ nuôi lợn vô cùng luộm thuộm. Trong chuồng lợn không có lấy một con lợn nào. Mặc dù có một thân hình bất động, toàn thân đen sì nằm phục xuống đống bùn trông rất giống, nhưng Phương Mộc vẫn chắc chắn đó là một con người. Đó là ai? Phương Mộc giơ tay lên khẽ hỏi. Thái Vĩ không trả lời cậu mà đưa cho cậu một túi vật chứng. Bên trong có một tờ giấy chứng nhận đang mở ra, dính đầy bùn. Trên góc phải là một người đàn ông da trắng, tóc vàng, mắt xanh, đang cười hồn nhiên. Thomas Jean, quốc tịch Mỹ, làm việc ở khoa ngoại ngữ cộng đồng trường đại học Di. Nạn nhân chính là người ngoại quốc. Đúng như Thái Vĩ nói, sự việc rất nghiêm trọng. Phương Mộc ngước đầu lên nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thái Vĩ biết cậu đang tìm gì, lại đưa thêm cho cậu một túi vật chứng. Trong túi có một chiếc đồng hồ cũng vô cùng bẩn thỉu, nhoe nhoét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy kim giờ, kim phút, kim giây đều dừng ở số 5. Vụ án giết người thứ 5. Thái Vĩ, thế nào? Đã có thể bắt đầu được chưa? Vị bác sĩ pháp y hét lớn, trong giọng nói có vẻ hơi bực bội vì phải chờ đợi. Thái Vĩ quay người, lấy tay ra hiệu bắt đầu, quay người lại giải thích với Phương Mộc. Tôi yêu cầu họ đợi cậu đến xem hiện trường, rồi mới tiến hành kiểm tra, giám định. Dù người ở đồn công an đã phá đi rất nhiều vết tích, tôi biết những ghi chép ở hiện trường nguyên thủy rất quan trọng đối với việc khắc họa tâm lý. Nói xong, nheo nheo mắt đầy đắc ý với Phương Mộc. Hai người cảnh sát đi ổng nhảy vào trong chuồng lợn, ra sức khiêng thi thể ra ngoài, đặt lên tấm ni lông ở giữa sân. Nạn nhân thân hình không cao, khoảng 1m7. Đối với người Mỹ, có lẽ bị coi là người lùn. Mặc dù toàn thân lấm lem đầy bùn nhão nhoét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy vết thương lòi cả xương. Có lẽ là bị lợn cắn rất lâu đây. Bác sĩ pháp y vừa đeo găng tay vừa nhíu mày nói. Thái Vĩ, anh cứ bận việc của anh đi. Nhìn bộ dạng này, anh ta chỉ vào thi thể, có lẽ phải kiểm tra một lúc lâu. Thái Vĩ gật gật đầu dẫn Phương Mộc vào phòng. Trong phòng, đèn điện sáng trưng, một người nông dân thân hình gầy gò đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng. Có lẽ là người báo án. Hai người cảnh sát ngồi trên chiếc giường đắp đất, cuốn sổ tay ghi biên bản đặt giữa một chiếc bàn nhỏ. Thấy Thái Vĩ bước vào, hai người cảnh sát ngừng hỏi han, đứng dậy. Người nông dân ở góc phòng cũng vội vàng đứng dậy. Thái Vĩ hua hua tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, cầm lấy biên bản lời khai, lật dở mấy trang, sau đó nói với người nông dân đang đứng yên đầy căng thẳng. Anh hãy nói lại tất cả những gì vừa nói. Người báo án mặt mày dầu dí nói. Tôi đã nói mấy lần rồi thưa cán bộ, tôi còn chưa ăn cơm. Hơn nữa, lợn nhà tôi vẫn còn ở nhà Ngô Láo Nhị. Anh ta chắc chắn không thể cho lợn nhà tôi ăn. Lãnh đạo sau khi đảm bảo mời anh ta ăn cơm và cho lợn nhà anh ta ăn, anh ta mới bất đắc dĩ mở miệng. Còn vợ thối tha của tôi, tối hôm qua đã cái cọ với tôi một trận rồi trở về nhà mẹ đẻ. Tôi ngồi đánh bài tại cửa hàng nhỏ suốt cả buổi chiều, chập tối lúc 5 giờ hơn mới quay về. Vừa tiến vào trong sân, tôi còn nghĩ lũ lợn này cả ngày chưa được ăn no, chắc là sẽ kêu gào kinh lắm. Thật may chẳng thấy chúng nó ho he chút nào. Tôi hâm lại nồi cám lợn rồi cho lợn ăn. Khi cho lợn ăn, tôi muốn tiết kiệm điện nên không bật đèn. Nhưng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, cảm thấy có gì khang khác. Nhà tôi chỉ nuôi 4 con lợn thôi, sao trong chuồng lại có 5 con? Tôi lại còn tưởng lợn nhà Ngô Láo Nhị chạy sang nhà tôi. Tôi đang vui mừng thì phát hiện ra con lợn đó nằm im không ăn. Tôi lấy gậy chọc chọc nó, cũng không thấy cử động. Sau đó tôi cầm đèn pin chiếu vào. Ôi mẹ ơi, đó là một người. Tôi bèn gọi điện báo cảnh sát. Sau khi người của cảnh sát đến, tìm ra giấy chứng nhận, bèn gọi điện cho các anh. Đúng lúc đó, bác sĩ pháp y cũng bước vào, đang mở vòi nước trong phòng chảy rào rào để rửa sạch bùn trên tay. Thái Vĩ đang ở trong phòng hét lớn. Thế nào? Bị chết do mất máu quá nhiều. Bác sĩ pháp y vừa vẩy nước trên tay vừa bước vào. Có một số chỗ bị lợn gặm, còn phải kiểm tra thật kỹ, nhưng ít nhất bị đâm 14 nhát dao. Anh ta nhìn người báo án chu chu môi. Cũng không trách anh ta nhầm tưởng nạn nhân là lợn. Anh chàng rất béo, phải nặng đến hơn 90 kg. Lợn nhà anh đúng là có phúc được ăn no nê. Nói xong, thấy mọi người mặt mày đều nhăn nhó, có vẻ buồn nôn, bèn bật cười. Thái Vĩ khẽ lầm bầm một câu: biến thái. Quay đầu nhìn Phương Mộc, lại phát hiện ra cậu đang ngẩn người nhìn vào góc phòng, miệng lẩm bẩm: lợn, lợn. Thái Vĩ đang định mở miệng hỏi, Phương Mộc đã hỏi người báo án trước. Anh vừa nói anh tưởng nạn nhân là lợn. Người báo án giật mình hoảng sợ: vâng, vâng. Trời tối như vậy bọn chúng đều đen xì xì, hơn nữa nằm ở trong chuồng lợn, còn là gì được đây? Phương Mộc quay đầu nhìn sang Thái Vĩ. Thái Vĩ thấy sắc mặt của Phương Mộc trắng bệch, chỉ có ánh mắt là có vẻ hung hăng. Cái đĩa CD đó đâu? Đĩa CD nào? Nhất thời Thái Vĩ chưa kịp định thần lại được. Ở vụ án lần trước, trong phòng học 404, cái mà cô nữ sinh bị lột da đang nghe đó. Phương Mộc cuống quá, lời nói cũng không được rõ ràng. Đang ở trong sở. Sao cơ? Thái Vĩ nói chưa dứt lời, Phương Mộc đã nhấc chân, bước nhanh ra ngoài. Đi về, lấy cái đĩa CD đó. Ba mươi phút sau, chiếc CD được đặt ngay ngắn trước mặt Phương Mộc và Thái Vĩ. Phương Mộc mở máy CD, đeo tai nghe, im lặng nghe nhạc. Thái Vĩ không biết Phương Mộc định làm gì, nhưng anh đoán có lẽ Phương Mộc đã biết được mối liên hệ giữa cái đĩa CD đó và vụ án thứ năm. Cho nên bây giờ tốt nhất đừng làm phiền cậu. Thái Vĩ châm một điếu thuốc, ngồi trước mặt nhìn cậu. Phương Mộc nghe từng bài, liên tục ghi chép lại trên giấy. Có bài nghe từ đầu đến cuối, có bài nghe mấy câu đã lướt qua. Cuối cùng, cậu dừng lại rất lâu ở một bài hát, nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Cậu viết rất nhanh một hàng chữ trên giấy, sau đó vẽ một vòng tròn lên hàng chữ đó. Hatter, scatter, kinh hoàng hoảng loạn, nó có ý gì? Thái Vĩ thắc mắc. Phương Mộc dồn sức vẽ một vòng tròn, giấy bị cào rách, nhưng rất phù hợp với tâm trạng mang ý nghĩa của từ này. Phương Mộc từ từ tháo tai nghe xuống, để mặc cho máy CD vẫn chạy phù phù. Cậu ra tay lấy bao thuốc trên bàn, từ tốn lấy ra một điếu, châm thuốc. Thái Vĩ chú ý thấy tay của Phương Mộc hơi run run. Charles Manson. Giọng Phương Mộc trầm xuống. Hình như Thái Vĩ đã nghe qua cái tên này, hơn nữa còn thấp thoáng nhớ rằng đây là người đứng đầu một tổ chức tà giáo gì đó. Ông ta thì liên quan gì đến vụ án? Charles Manson là người đứng đầu tổ chức tà giáo. Gia đình Manson nổi tiếng ở Mỹ vào những năm 60. Ông ta tự xưng mình khi nhận được sự gợi ý từ một bài hát của The Beatles phát động cuộc chiến tranh ngày tận thế có tên là Hatter Scatter. Mục đích là giết hại người da trắng, sau đó gây nên cuộc chiến tranh giữa người da đen và người da trắng. Lớp nạn nhân đầu tiên là gia đình của đạo diễn hậu duệ người Do Thái, Roman Polanski. Ngoài Roman Polanski thoát nạn do đi quay phim, vợ ông Sajon Tate đang mang thai và 4 người khác đều bị giết hại. Lớp nạn nhân thứ hai là vợ chồng một ông chủ siêu thị. Trên hiện trường gây án có viết "Giết chết lợn" và bài hát đó. Phương Mộc chỉ tay vào máy CD. Chính là một bài trong album Revolution 9. Thái Vĩ trợn tròn mắt kinh ngạc lắng nghe, hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Ý của cậu là hung thủ đang mô phỏng theo cách phạm tội của Charles Manson?" "Đúng vậy," Phương Mộc nói nhỏ. "Vừa rồi tôi vẫn lấy làm lạ, tại sao lại ném nạn nhân vào chuồng lợn? Sau đó khi người báo án nhầm tưởng nạn nhân là lợn, tôi liền nghĩ ngay đến Manson. Bởi vì có nhiều sát thủ liên hoàn từng lựa chọn một loại hình thức nào đó để sỉ nhục lăng mạ nạn nhân sau khi giết chết nạn nhân. Ví dụ cố tình đặt nạn nhân ở dưới tấm biển quảng cáo cấm đổ rác, nhưng biến nạn nhân thành lợn. Điển hình nhất chính là Charles Manson. Hơn nữa, tôi thấp thoáng nhớ rằng hành vi phạm tội của ông ta bắt nguồn từ một bản nhạc rock, cho nên tôi suy đoán chiếc đĩa CD ở hiện trường vụ án thứ tư chắc chắn có bài hát này." Phương Mộc mỏi mệt dựa lưng vào ghế. "Quả đúng như vậy." Thái Vĩ trầm ngâm một lát. "Vậy thì mấy vụ án trước liệu có phải cũng mô phỏng theo thủ pháp gây án của những người khác không?"
"Cũng có khả năng này, nhưng tôi chưa thể khẳng định, cần phải tra cứu tư liệu."
Phương Mộc đứng dậy.
"Tôi phải quay về, phải tranh thủ thời gian."
Thái Vĩ cũng đứng dậy.
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu." Phương Mộc xua xua tay.
"Anh mau quay lại hiện trường, tất cả các đặc trưng khác đều phải ghi chép lại."
"Có thể..." Phương Mộc liếm liếm đôi môi nứt nẻ.
"Sẽ có điểm báo trước cho vụ án thứ 6.
6, con số hết sức bình thường này, bỗng chốc khiến tâm trạng hai người vốn nặng nề lại càng trở nên nặng nề hơn.
Suốt cả một đêm, Phương Mộc ngồi trước máy vi tính tra cứu tư liệu. Đến gần sáng, cậu mệt mỏi rã rời, để nguyên cả quần áo đổ vật xuống giường. Cậu ngủ liền một mạch đến giữa trưa mới bị Đỗ Ninh gọi dậy. Phương Mộc vội vàng ăn chút ít ở nhà ăn, rồi lao thẳng đến thư viện. Vào giờ nghỉ trưa, thư viện vô cùng yên nắng. Phương Mộc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 1 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ mở cửa. Phương Mộc đi thẳng lên phòng tư liệu tầng 3, đặt cặp sách lên trên nền đá granite, sau đó dựa lưng vào tường, định chợp mắt một chút trước khi thư viện mở cửa. Sau khi nhắm mắt, nửa mơ nửa tỉnh được mười mấy phút, Phương Mộc nghe thấy tiếng bước chân trên chiếu nghỉ hành lang chuyển tới, còn kèm theo giọng nói nho nhỏ của nam giới.
"Tôi biết rồi, không phải như cậu nghĩ đâu. Tuần sau nhé."
Người vừa mới đến nhìn thấy có người ở hành lang, bước chân đột nhiên cứng lại, cùng lúc đó cũng tắt luôn chiếc điện thoại trong tay.
"Lát nữa tôi gọi lại cho cậu."
Phương Mộc cố gắng mở mắt, là thầy Tôn của thư viện. Thầy Tôn kinh ngạc cúi người.
"Sao cậu lại ngủ ở đây? Không sợ bị cảm à?"
Thầy kéo Phương Mộc đứng dậy, chỉ vào nền đá granite lạnh lẽo.
"Đừng tưởng rằng mình còn đang trẻ, lạnh như vậy, bị chỉ thì tha hồ mà hứng đấy."
"Cảm ơn thầy." Phương Mộc ngại ngùng gãi gãi đầu. Thầy Tôn nhìn đồng hồ.
"Đến sớm thế, còn chưa đến giờ mở thư viện. Nhưng cậu cứ vào đi."
Thầy liền mở cửa lớn phòng tư liệu. Sau khi bước vào, Phương Mộc tiến thẳng đến giá sách, rút liền ra mấy cuốn Bách khoa toàn thư tội phạm nước Mỹ, Đại bách khoa toàn thư tội phạm học, Khắc họa nghi phạm. Ôm một chồng sách dày bước liêu siêu về chỗ ngồi. Ngồi trên ghế, Phương Mộc theo thói quen rút bao thuốc lá ra, nghĩ một lát lại nhét trở vào. Thầy Tôn bước đến nói:
"Trước khi mở thư viện, có thể hút thuốc."
Thầy nhìn thấy bao thuốc trong tay Phương Mộc.
"Phù Dung Vương, trình độ thưởng thức cũng cao đấy chứ."
Phương Mộc ngại ngùng nói:
"Thầy Kiều cho em đấy. Thầy Tôn, thầy cũng hút một điếu nhé."
Vừa nói, cậu vừa rút một điếu ra mời. Thầy Tôn cũng rút từ trong túi áo ra một bao thuốc Phù Dung Vương đung đưa.
"Giống y xì, đừng có vẩy tàn thuốc lung tung nhé."
Suốt cả một buổi chiều, Phương Mộc đều vùi đầu tra cứu tài liệu, viết lách, ngoài việc đi đến giá lấy sách, dường như cậu không đi đến nơi nào cả. Trong phòng tài liệu, người ra người vào, lúc thì huyên náo, lúc lại yên tĩnh, nhưng tất cả điều đó đều không ảnh hưởng liên quan gì đến Phương Mộc. Toàn bộ tâm trí, sức lực của cậu đều chìm đắm vào những cuốn sách trước mặt. Trong con sông dài vô tận của lịch sử tội phạm nhân loại, những tên đao phủ hoặc cao to khỏe mạnh hoặc bé nhỏ tầm thường kia dường như đi lướt qua Phương Mộc. Trong những vụ án thấm đẫm máu được ghi lại trên những trang giấy, những nội tâm của những kẻ tội phạm trong mười mấy năm trước, mấy chục năm trước
Thậm chí hàng trăm năm trước, Phương Mộc cảm thấy mình đang từng bước tiếp cận chân tướng. Khi cậu mệt mỏi giá rời đặt bút xuống, sắc trời bên ngoài đã hơi tối. Phương Mộc mệt mỏi day day thái dương, bèn đi đến chỗ máy để nước, lấy một cốc nước lạnh, uống một hơi hết sạch. Trong phòng tư liệu đã không còn ai, nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ đóng cửa. Phương Mộc chậm rãi sắp xếp lại cặp sách, đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Tại sao lại buồn ngủ thế nhỉ? Chân tay nặng trịch như bị nhét chì, mí mắt sụp xuống, có một cảm giác dễ chịu chưa từng có. Trời nắng như đổ lửa, bị ánh nắng chiếu nóng rực, mặc quần đùi, cởi trần, đánh bóng rổ với các bạn cùng phòng. Lão Tam quá hiếu thắng, nhất định phải thắng, bị thua thì không chịu để chúng tôi đi. Ở hành lang, đi qua những cậu nam sinh trầm mặc đắp chăn dạ, ôm lấy vai. Có thể nhìn thấy Tôn Khánh Đông ở phòng 351 đang ngồi trước cửa phòng vệ sinh, toàn thân run rẩy. Có người khẽ nói với tôi, Châu Quân đã chết trong nhà vệ sinh rồi. Trong thư viện, cuốn sách trong tay xào xạc run rẩy như những lá khô trên giấy. Trên thẻ mượn sách hiện rõ một loạt những cái tên quen thuộc. Trong siêu thị nhỏ, Trần Hy, mái tóc dài tung bay đang cười nói với tôi. Anh nói xem, như thế thì tuyệt biết mấy. Trạm xe buýt tuyến số 25, Trần Hy dựa vào vai tôi. Trong câu lạc bộ, ác quỷ, bộ mặt hung dữ, giơ cao chiếc rìu, máu tươi phụt ra, khuôn mặt nhợt nhạt, bình tĩnh của Trần Hy. Trước cửa phòng 352, trong ánh lửa, Vương Kiện và Trúc Lão Tứ bị đốt cháy, cuộn tròn thân thể lại. Trong không khí tràn ngập mùi khét nhức mũi, Ngô Hàm đứng nghiêm trước cửa, chậm chậm quay người. Tôi kinh hoàng thất sắc nói, anh chính là độc giả thứ 7. Ngô Hàm mỉm cười ngầm thú nhận, tay cầm con dao găm, miệng khẽ nói, thực ra cậu cũng giống tôi. Không. Phương Mộc bỗng nhảy bật dậy, phía trước có một bóng đen, bị Phương Mộc làm cho sợ hãi đến nỗi lùi lại vài bước. Cậu sao thế? Là thầy Tôn. Không có gì đâu ạ. Phương Mộc cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên mặt. Chuẩn bị hết giờ rồi, tôi thấy cậu vẫn nằm bò trên bàn ngủ, định gọi cậu dậy. Không ngờ cậu một tiếng rồi bật dậy. Thầy Tôn nói như chưa dứt cơn sợ hãi, làm tôi sợ hết hồn. Em xin lỗi, gặp ác mộng. Phương Mộc cười miễn cưỡng. Không sao. Thầy Tôn vỗ vỗ vai. Chàng trai trẻ cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Vâng. Phương Mộc không nói nhiều, thu dọn cặp sách rồi rời khỏi phòng tư liệu. Nạn nhân 41 tuổi, nam giới, người da trắng, quốc tịch Mỹ. Nạn nhân là giảng viên ngoại quốc được khoa ngoại ngữ cộng đồng trường đại học Di mời về. Trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân bắt một chiếc taxi ở cổng trường đến quán bar ra gió đêm trong thành phố, nhưng không ai chú ý anh ta rời khỏi quán bar lúc nào. Tình tiết vừa nhắc đến là do được người lái xe thưởng đỗ ở cổng trường và nhân viên phục vụ quán bar cung cấp. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều. Qua tình hình phân tích thi thể nạn nhân, khi phát hiện ra nạn nhân, anh ta đã chết ít nhất hơn 15 giờ đồng hồ. Phần ngực và phần bụng anh ta bị đâm 21 nhát dao. Hung khí là một con dao đơn lưỡi, sắc nhọn, dài khoảng 14-18cm, rộng khoảng 4cm. Từ vị trí và hình dạng vết thương, có thể thấy hung thủ có lẽ là một người đàn ông trưởng thành, cao từ 1m70-1m78, quen dùng tay phải. Tài sản trên người của nạn nhân không hề bị tổn thất. Ngoài việc chiếc đồng hồ bị chỉnh đến thời gian 5:25, tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng đều không bị đụng tới. Qua điều tra, thăm dò hiện trường chuồng lợn, nơi phát hiện ra nạn nhân không phải là hiện trường đầu tiên. Xem xét đến việc nạn nhân có thể hình khá béo mập, nên hung thủ có lẽ đã sử dụng xe có động cơ để chở thi thể đến hiện trường thứ hai. Qua lời kể của chủ hiện trường và tình hình khám nghiệm tử thi, thời gian hung thủ vứt xác có lẽ rơi vào khoảng từ 10:00-16:00. Bên cảnh sát điều tra phỏng vấn người dân ở khu vực lân cận hiện trường vứt xác, hy vọng tìm được người nhìn thấy chiếc xe khả nghi, nhưng không có được manh mối nào đáng giá. Điều đáng suy ngẫm là, đồng sự của nạn nhân từng nhắc đến nạn nhân có xu hướng đồng tính, nghi ngờ hung thủ cũng có xu hướng đồng tính hoặc là cố tình đóng giả làm người đồng tính để lừa nạn nhân đến hiện trường thứ nhất rồi ra tay giết hại. Cuối năm ngoái và đầu năm nay, nguyên thủ quốc gia hai nước Trung Mỹ tiến hành viếng thăm nhau. Tổng thống Mỹ vừa mới nhận chức lần đầu tiên đến viếng thăm Trung Quốc. Cuối năm, nhân viên cấp cao của quân đội Mỹ sẽ đến thăm Trung Quốc. Toàn thế giới đang quan tâm đến tình hình quân sự hai nước Trung Mỹ đang dịu đi. Do đó, lãnh sự quán Mỹ của thành phố Di vô cùng quan tâm đến vụ án này, đã nhiều lần tiến hành giao thiệp với lãnh đạo thành phố và sở công an thành phố, hy vọng sẽ nhanh chóng phá án. Tổ chuyên án phải chịu áp lực vô cùng nặng nề.